Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Noel ngày 30 tháng 10 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay cũng là ngày Chủ nhật, đến ngày thiền chung của chúng ta. Chúng ta lại bình tĩnh hơn, thanh tịnh hơn để kiểm điểm những gì đã xảy ra của mấy tuần trước. Cả thế giới đều xôn xao động loạn vì sự thay đổi đột ngột, xáo trộn tình thế, cho nên khôi vô vi nho nhỏ cũng có đổi thay. Chúng ta mới thấy rằng cơ duyên biến chuyển của thiên cơ phải có, sự kích động và phản động phải có, cộng với sự động đất của các nơi phải có. Để chi? Để thấy rõ tâm linh tiến qua đến đâu, kẻ thanh tịnh người động loạn cũng đồng trong chương trình thăng hoa đóng góp. Thấy rõ, kẻ chấp người mê, thấy rõ, mọi sự biến chuyển từ ngoài đến trong, từ trong đến ngoài, mới thấy giá trị thực chất của cả cả không vũ trụ, vẫn không thay đổi. Ta có tu, ta mới thấy rõ rằng, sự tĩnh là quan trọng, sự động mê là sự yêu hẹn. Càng tu càng thấy rõ hơn, càng tu lại càng gần sự xáo trộn và quan thông sự xáo trộn. Nhiên hậu, chúng ta mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Cho nên các bạn khắp các nơi đều có những sự suy đoán. Có kẻ hướng ngoại càng thấy mình đậm thêm. Có kẻ hướng nội tham thiền ổn định thì chẳng có gì phải biên đổi. Rốt cuộc chúng ta đang tìm cái gì? Chúng ta đang tìm sự thanh tịnh và hạnh phúc. Chúng ta đang tin những gì? Tin những cơ duyên của trời đất đã sắp đặt. Có sự công bằng, có thưởng, có phạt. Kẻ làm bậy sẽ bị trừng phạt. Kẻ hướng thượng thăng hoa sẽ được đi lên. Đó là sự công bằng. Mặt phạm không thấy mà tâm thức tự minh. Ngày ngày thay đổi, ngày ngày tiến triển trên hành trình của cuộc hành hương hiện tại của chúng ta. Chúng ta đang đi, đã đi, đi một đoạn đường dài đằng đẵng, chúng ta đã và đang đi nhiều kiếp. Ngày hôm nay chúng ta lại có một cái phương pháp để cố gắng trở về với mọi sự thanh tịnh và tiếp tục trên đường hành trình tiến triển đi nữa. Và chúng ta không bao giờ chán, con đường đạo không bao giờ chán mới thấy đạo. Nếu các bạn chán bao giờ thấy đạo, rộng mênh mông chúng ta phải đi tới vô cùng. Đường đi sống động cỡ mở, tâm linh chúng ta càng ngày càng khai hóa, thăng hoa rõ rệt như ban ngày. Qua bao nhiêu sự kích động trong tâm hồn eo hẹp của các bạn, ngày nay lại được mở ra, lại thấy rõ hơn, lại xây thấy tình thương và đạo đức là cao quý, lại thấy những việc không bao giờ thay đổi là thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta đang khao khát điều đó và trở về với điều đó. Cho nên tất cả các bạn chúng ta phải có sự kích động và phản động. Đương nhiên phải có. Mạnh đất lạnh cũng phải động kìa mà. Đừng nói tâm chúng ta không động, mà tâm nó nhờ cái động đổ vỡ rồi mới tìm cái sự tịnh đời đời bất diệt. Ta biết bao nhiêu lịch sử các bạn đã thấy, đã nhận xét. Bao nhiêu chiến tranh tại thế các bạn đã ghi chép. Nhưng rồi đi đến đâu cũng đi vào một sự thức tâm mà thôi. Ăn năn hối cải, chúng ta mới có cơ hội đi về nơi không bao giờ động, không bao giờ thay đổi, không bao giờ bị thiên cơ chèn ép. Nơi đó là nơi khao khát nhất trong tâm linh của chúng ta. Huynh đệ tỷ muội có cơ hội kích động và phản động để gần nhau nhiều hơn, để hiểu nhau nhiều hơn, để tưởng nhau, nhớ nhau và xây dựng cho nhau trong tâm thức phát tâm thiêng liêng. Điều đó là luật trời. Còn luật người sắp đặt và sự nghi ngờ của người là tạm mà thôi. Đó nó cũng là một cơ duyên thúc đẩy tâm linh trở về với luật trời. Luật trời không bao giờ thay đổi, nhưng mà vẫn sống động, vẫn còn trơ trơ có sự phán xét, có thưởng phạt minh bạch. Cho nên chúng ta đã học rất nhiều bài, và rồi đấy chúng ta sẽ tiếp tục học nữa. Học tới không chán việc học, và không bao giờ sợ những gì sẽ đến. Việc nó đến, nó sẽ đến. Thậm chí từ việc động đất đây, chúng ta là cần thiết đất. Không đất chúng ta đâu có sống. Không đất lấy gì có chỗ chôn thân. Tại sao chúng ta phải sợ động đất? Cho nên chúng ta thấy rằng người tu trở về với thanh tịnh là trở về với luật trời. Tại sao chúng ta lại sợ sự sàn sấy? Đương nhiên phải có. Kể cả trong gia đình, huynh đệ, tỷ muội của chúng ta cũng vậy. Trong cơn kích động rồi, phản bổn quần nguyên trở về với chân tâm thanh tịnh, thương yêu và xây dựng. Không có sự chia rẽ, không bao giờ cắt đứt được. Cả không vũ trụ đã chứng minh cho chúng ta thấy hơi thở các bạn đâu cắt đứt được. Sự thương yêu các càng không vũ trụ đâu cắt đứt được. Kể cả mảnh đất không nhất với chúng ta. Mà chúng ta đành quên nó và sợ nó, làm sao được. Mảnh đất chúng ta đang ngự đây một ngày nào rồi chúng ta phải chôn vùi thân xác cũng nhờ nó. Mà chúng ta mới có cơ hội tiên triển đi lên. Tại sao chúng ta phải sợ nó? Tại sao chúng ta phải sợ sự thất bại của trường đời? Sự thất bại là gặt hai sự thành công trong tâm thức của chúng ta. Tại sao chúng ta phải sợ điều đó? Chúng ta phải cần có điều đó. Để ôm lấy một cái thức sáng suốt trở về với cảnh đời đời bất diệt. Thất bại thành công đối với vô vi không nghĩa là gì, chỉ là học mà thôi. Cho nên chúng ta đã tu và ngày nay chúng ta đã thức. Chúng ta đã dũng đi đời để cãi vã với nhau, ngày nay chúng ta mới thấy ly đạo. Các bạn thấy rõ chưa? Văn chương chúng ta viết ra lưu lót. Nhưng mà rồi chúng ta khi viết được rồi là phải thực hành. Nếu không thực hành thì phải gặp phải sự phản động. Cho nên các bạn đã đóng góp không ít. Sau cơ tu thức, rồi các bạn mới thấy rõ rằng ô, tôi biết chuyện này, biết chuyện kia, tôi phải đóng góp, tôi phải tác văn, tôi phải viết sách. Nhưng rồi ai là người lĩnh hội điều đó? Trước nhất, chính bạn là người học bài, chính bạn là người trả bài, chính bạn là người phải xây dựng cho đất pháp. Nhưng hậu các bạn mới ảnh hưởng chúng sanh và cứu độ chúng sanh. Cho nên điều lành của khối vô vi lần lượt được tiến triển học hỏi ngay trong gia đình, ngay bạn bè, ngay tất cả chỗ nào tu học, chúng ta cũng ở đó mà học. Chấp nhận để học, các bạn mới sáng suốt. Nếu các bạn từ chối bài học và ngoan cố, không bao giờ các bạn sáng suốt. Các bạn không hiểu ý nghĩa của chữ hòa tan đâu. Nước cũng đang cho, đang nuôi dưỡng chúng ta. Đất đang nuôi dưỡng chúng ta, hoa quả đang nuôi dưỡng chúng ta và cho chúng ta thức tâm để xây dựng càng ngày càng lớn rộng hơn, càng thanh nhẹ hơn, càng cởi mở hơn, càng tiến hóa nhiều hơn. Cho nên vui thay và lành thay, chúng ta hàng tuần để được ngộ nhau bất cứ nơi nào, dù bận rộn cho cách mấy cũng đến tìm để hiểu. Những người gần nhau biết tu học, biết sửa tâm sửa tánh, để cảm thấy sự siêu thông của chính mình được điền bởi những hành giả thực tâm tu học. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cần phải thật thà hơn, phải thực tâm hơn, không nên giữ lấy phần xảo trá ngôn ngữ mà tâm không hành, thì điều đó nó sẽ gây sự bê trễ cho các bạn mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta biết tu biết sửa thì chúng ta phải thực hành. Chúng ta phải kiểm điểm lấy ta, chúng ta phải sử dụng phần sáng suốt của chính ta để sửa mình và ảnh hưởng người khác, chứ không nên buộc người khác sửa như mình là chặt rồi. Trình độ của ta khác, trình độ của người khác. Cho nên một khi một lời nói của các bạn nói ra thì ít nhất các bạn phải hiểu trước, chứ không có nói mà không hiểu. Cho nên sự học hỏi vô cùng nó đến với các bạn hàng ngày. Chứ đừng bắt các bạn tưởng rằng các bạn có thể trao sự sáng suốt của bạn cho người khác trong một phút khắc đâu. Không có phải dễ. Các bạn chỉ sửa mình và ảnh hưởng người khác là đúng rồi. Điều đó là điều cần thiết. Điều đó là điều cho các bạn đi dễ dãi trên cuộc hành hương, chứ không phải rằng buộc người khác phải nghe lời chúng ta là đúng không. Chúng ta thức tâm thì mọi người sẽ đến, mà chúng ta chưa thức tâm thì có buộc bao nhiêu họ cũng phải xa. Cho nên đường lối tu học của chúng ta phải trở về với siêu nhiên sẵn có. Đó là sự sáng suốt vô cùng từ bên trên ban cho chúng ta. Và chúng ta phải sửa mình để đón nhận tiến hóa tới đó, thì chúng ta mới thấy cạnh tranh mình. Mỗi người tại thế gian, cả thế giới, ở thế gian này, mọi người biết tự tu, tự tiến, tự học, thì thế gian mới có thái bình. Buộc người ta theo mình thì chắc không có, khó quá. Bao nhiêu triều đại đã làm, đã thực thi, đã thí nghiệm, đã trắc nghiệm nhưng mà không bao giờ thành công. Bao nhiêu gia đình đã làm nhưng cũng không thành công. Rốt cuộc rồi, chán ngán trường đời và bỏ trường đời đi tu là phải trở về gì? Trở về với siêu nhiên thật sự, trở về với nền tảng cấu trúc tinh vi luật lệ của Thượng Đế mà thôi. Chúng ta phải làm sao chúng ta qua được thì người qua được. Nếu mà chúng ta bước qua không lọt thì chẳng ai bước qua được. Chúng ta phải lo tu sửa cho nó gọn ghẽ. Tâm thức của chúng ta quan trọng, cho nên phải giữ một cái diện mỗi tốt đẹp để tiến tới. Cho nên càng ngày càng có người biết được vô vi, và những người đó phải đóng góp bằng thực chất của họ, sự tranh chấp, sự giận hờn, sự tha thứ, rồi để gặt hai sự tinh vi và xây dựng. Đó, chúng ta xây dựng ngay trong tâm thức. Chúng ta có bàn thờ trong tâm thức, chúng ta có cha trời trong tâm thức, chúng ta có Phật tiên trong tâm thức, chúng ta có thanh điển vô cùng tiến triển để học hỏi. Cho nên huynh đệ tỷ muội chúng ta học hoài, học hoài, mà càng học là càng vui, càng học thấy càng mở, càng học thì càng thấy cái bản chất eo hẹp kỳ thị của chính mình, rồi nhiên hộ mới quét dọn nó đi. Cho nên càng thấy sự tâm tối của chúng ta là càng đại phước, càng minh bạch sự eo hẹp không bao giờ tiến triển của chúng ta, lại càng hạnh phúc. Sửa đi bạn, thấy thì khó thiệt, nhưng mà kỳ thật rất dễ. Thức trong một khắc thì mọi việc gì cũng là xong, nhưng mà tu hoài không thức thì không chả có cái gì xong. Nói tha thứ thương yêu, nói đủ thứ nhưng mà không học, không hành, thì vẫn ôm lấy một cục thôi tha trong tâm thức. Tâm tối đen tối trong tâm thức, không xây dựng được ta làm sao ảnh hưởng người khác. Các bạn đã thấy điều này, đi đi bạn, không trễ đâu. Nếu các bạn còn ôm lấy tánh hư tật xấu thì làm sao các bạn tiến triển được. Thức hòa đồng của các bạn sẵn có như trời, bao la lớn rộng. Bạn sử dụng đi mà, thì bạn sẽ khai thông tất cả. Mà bạn là một nguồn sống cho bản linh, nếu các bạn biết sử dụng. Nếu các bạn còn muốn bồi tự ái thì không bao giờ các bạn tiến triển được. Các bạn xây cái vách tường xi măng cốt sắt để xây dựng bản chất tự ái đó, rồi một ngày nào đó vách tường nó không bảo vệ được bạn đâu, rồi các bạn cũng tự sụp đổ mà thôi. Cho nên chúng ta có cơ hội biết đường lối, phải phá vỡ vách tường đó, mà để cho nó quang đãng, sáng suốt hơn, cởi mở hơn, nới rộng hơn, trong tinh thần xây dựng sửa tâm sửa tánh. Đừng núp trong tánh, đừng núp trong phước tướng suy đoán thế gian mà không hành thì không bao giờ tới.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Chúng con xin thầy giảng thêm về quên nhớ một lượt, sinh tử một lúc và trạng thái hư không đại định.
Thì cũng giảng tới rồi đó. Thấy không? Trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong nháy mắt. Tại sao trong nháy mắt? Ông trời là cái điển sức mạnh. Khi ông chuyển xuống, người ta thấy chết đi, nhưng mà từ cái chết ông hồi sinh. Cái cây, cái bông này cũng vậy, nó có hột giống thôi, xuống là nó mọc lên, nhưng mà mình tính bao nhiêu ngày. Chứ có ông trời là xuống là phải mọc, giống mà, xuống là phải mọc. Trong sanh có tử mà trong tử có sanh, trong nháy mắt. Đó là lực lượng của ông trời quá quá sanh sanh. Đó là định luật quá quá sanh sanh. Nhưng ở thế gian kéo dài thời gian để giáo dục tâm linh. Còn ở trên kia nó chiếu xuống cái là rồi, nó phải hồi sinh. Thấy chưa? À, cho nên đó là sức mạnh của Thượng Đế. Mà mọi người chúng ta tu rồi, tới thanh nhẹ rồi, các bạn mới có vô ngồi thiền, mới có vô có nhắm mắt cái định thần, nó thấy từ trên kia. Rồi chập cái thấy tôi, quả tôi phải ở đây. Sao chập tôi vô tôi ngồi tôi không thấy gì, tôi quên hết, tôi không nghe cái gì hết. Tôi đi mất. Đi mới không thấy, không nghe chứ. Rồi chập cái nó tỉnh trở lại. Trong nháy mắt đó, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Đi đúng con đường của đại giác. Cái đó để chứng minh cho các bạn tu cái pháp này, xuất ra trở lại cái chuyện tầm thường. Mà những người thường kia hồi nào vừa chưa tu, không có biết xuất là cái gì, mà không biết mình sẽ trở lại. Vô ngồi cái mê đi, mê là đi mất rồi. Tuần chập nó trở lại, bây giờ mình thấy xung quanh này, mình ở trong căn nhà, quên luôn căn nhà này luôn nữa, thậm chí quên luôn căn nhà này rồi mình ở đây. Có nhiều đêm các bạn cũng vậy, tu thiền rồi nằm xuống ngủ, mở mắt vậy, sao tôi ở đâu đây? Các bạn đã đi tới đó nhưng mà chưa sáng suốt, vì minh cảnh đài chưa mở, không có tái chiếu được cái cảnh mình đi hồi nãy. Mà bình tĩnh ngồi trầm lặng suy nghĩ thì mình thấy à, hồi nãy mình đã đi đâu, mình gặp ai, vui buồn mình biết. Cho nên nhiều người có thể lợi dụng tình thế đó, lấy cái viết ra câu thơ, ra thơ xuất sắc. Mà trong giai đoạn đó nó hay lắm, cũng như nó nhắc lại cái chuyện gì mình đã đi. Mà trong câu thơ đó cảm thức nhẹ nhàng ở chỗ nào, đọc tê tái tâm hồn của mình để chứng minh mình đã đi từ đâu. Tôi còn cái gì nữa,
xin thầy chỉ cho chúng con biết cách vừa phục sự người mà không quên mình.
Vừa phục sự người, phục vụ người chứ. Mình phục vụ người, mà khi mình làm việc mình phục vụ tận tâm thì mình quên mình chứ. Nhưng mà mình phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ thì mình càng thấy mình. Ai làm đây? Mà khi mình thấy nguy biến mình phục vụ mình quên đi. Nhưng mà phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ là hồi sinh rồi. Mình phục vụ là hỷ xả, từ bi, cứu độ cứ đưa ra, nhưng mà rồi lại thấy mình không có mất. Cho nên tinh thần phục vụ của Thượng Đế đời đời tại thế gian không bao giờ mất. Người cha biết yêu con, biết yêu vợ, biết yêu gia đình, nuôi tinh thần phục vụ người cha không bao giờ mất địa vị. Thấy quên mình mà không mất, còn nhớ mình là mất. Nhớ mình là sao đo, tôi như thế này mà đi làm cho thằng đó hả? Mất. Nó không được kể trung, mà tâm thức nó đâu không được hồi sinh, và sự sáng suốt nó không được gia tăng. Vì nó so đo, nó tưởng bấy nhiêu này tôi sáng suốt, tôi không có chơi cái vụ đó, thì nó chỉ ở đây thôi. Còn cái người kia nó làm tận tâm tận tình, nhưng mà nó có trong cái không mà có. Còn người kia so đo trong cái có mà không.
Cảm ơn thầy, con xin nêu lên câu hỏi cuối.
Tụi con cũng có cái câu hỏi như thế này. Thì cái câu hỏi này thì nó liên quan tới cái tiểu vũ trụ. Cái việc cái khóa tu học của chúng con đây á, là liên hệ tới cái khai mở, cũng như trong cuốn kinh A Di Đà đã giảng. Thì tụi con đặt ra cái câu hỏi như thế này: một cái người tu vô vi khi mà khai mở được cái ngũ tạng, thí dụ như khai mở về cái phần phổi, thì cái luồng điển nó khai mở tới cái phần phổi á, thì khi mà khai mở như vậy thì cái cảm giác khi mà cái người được khai mở như thế nào? Khai mở tới cái phần can, tới cái phần tâm, tới cái phần tỳ, tới cái phần thận. Thì trong ngũ tạng như vậy đó, thì khi mà nó khai mở từng mỗi tạng như vậy đó, thì cái cảm giác của cái người được khai mở như thế nào? Xin thầy giải thích.
Cái đó trong kinh A Di Đà cũng có giải thích rồi. Phế kinh nó là cái dù, nó che như thế này, nó là cái dù che các tạng ở bên trong. Nhưng mà chúng ta hướng thượng thì cái bầu trời nó thanh nhẹ, nó không có buồn. Mà người tu vô vi bắt đầu bước vào mở phế kinh, nó buồn vô tả. Buồn sao là buồn, không biết tại sao nó buồn quá. Tôi tu rồi mà tôi buồn, là nó đi vô chỗ đó rồi đó. Mà nó qua khỏi cái đó rồi á, không còn buồn nữa, vui. Còn cái tạng tâm cũng vậy. Khi mà tạng tâm mở ra rồi, bắt đầu mở, sợ lắm. Thấy chớp nhoáng những sao này kia kia nọ rồi cái tắc tắc sợ, bắt đầu sợ. Sợ là bước qua cái quỷ môn quan, thấy như ma quỷ. Đi vô cầu tiêu cũng sợ, mà đi đâu cũng sợ. Như có người ta theo, nó mở chỗ đó. Và màu nó là màu đỏ.
còn cái phổi lúc buồn đó, nó màu tím. Khi nó thanh thoát rồi nó đi tới cái màu vàng. Còn cái gan cũng vậy. Cái gan thì nó khi không ai cứ muốn người ta chặt mình, rồi giận người ta, rồi đủ chuyện hết rồi là nó đậm ở trong cái gan, nó bắt đầu dọn dẹp rồi nó mở, nóng dữ lắm. Nói sơ sơ cái là mình thấy mình muốn tấn công người ta, nóng ghê lắm. Nóng tới đến nỗi mình thức tâm rồi không còn nóng nữa, mới thấy cái tánh mình sai. Lúc đó cái hồn thức thấy mình làm sai nhiều quá, càng ngày càng ăn năn, càng ngày ăn năn là cái huệ căn nó mở. Còn cái huệ thận nó đi tới chỗ muốn mở đó là cái dục tính càng ngày càng cường. Thích đàn bà biết phân tách cái chỗ đẹp của đàn bà đó. Hồi nào giờ mình tu không thích, nhưng mà giờ mình thích. Phân tách rồi cứ ráng tu, ráng niệm Phật, ráng tu, ráng niệm Phật. Lúc đó phân tách ra thế ra không có gì hết, nó bổ xương khô rồi mới chịu trở lại. Chịu trở lại mới nung nấu cái thận thủy cung cấp cho đại não. Lúc đó cái quả hầu nó xông lên rồi, mới thấy giá trị của hào quang. Còn cái bao tử nó mở thì trong lúc đó là bắt đầu ăn dữ lắm, ăn ngon, ăn thích thôi. Ăn tới đến nỗi mình sợ luôn. Rồi một thời gian nó cảm thức, chà, cái thế gian bầu trời thế giới này, mình đang ở trong bao tử ông trời. Chúng ta đang ở trong bao tử ông trời, con dòi trong bao tử ông trời. Rồi lúc đó mình cảm nghĩ ở dưới này, đúng lúc thiền nữa, mình cứ nghĩ quả địa cầu nó tròn, nó có cái hình như vậy. Rồi mình nghĩ chúng sanh ở trong này quá rạm loạn, quá ham mê, bắt buộc mình phải lập lại trật tự. Lập lại trật tự từ cái ăn nhiều mà bớt, không ăn nữa, ngưng người thử tự nó ra sao. Rồi giáo dục nó niệm Phật, rồi nó niệm Phật được không. Khi mà mình giáo dục mà nghiêng phía bên tay trái nghe nó niệm Phật đều trời ở trong bao tử này, thì lúc đó cái hương đăng ở đây nó bật sáng, cái đèn bình lạc đây nó sáng, mở miệng là nói pháp, vì các tạng mở hết rồi, là mở miệng chỉ nói pháp thôi, và không có thể nói bậy được, không có thể nói tục kiểu như hồi xưa được, chịu không làm được. Vì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, nó tách rời ra, thành ra nó không có động loạn. Hồi trước là nó dính một cục, nó nóng, nó nói bậy, nó chữ thề tục tiểu, bây giờ không có. Tim gan tỳ phế thận nó mở hết. Thì lúc đó mình ăn vô mình mới phân phối thấy rõ rồi, chua chạy vô gan, thấy không, ngọt chạy vô bao tử đó, đắng chạy vô tim, cay chạy vô phổi, mặn chạy vô thận. À, rất có trật tự. Ăn vô mình chuyển ý là phân phối đầy đủ, thành cái tánh hết nóng rồi, không còn tánh nữa. Qua rồi, hiểu rồi, thông rồi, đâu còn tánh nữa, không có nóng. Lúc đó mình kiếm người ta chặt cái thứ tôi giận không, anh chửi tục tiểu thứ tôi giận không. Tôi có một lúc như vậy đi rủ người ta chửi, không giận. Vì mình thấy khác. Hồi trước cái tánh mình dễ giận, mà tại sao bây giờ không giận? Vì cái lực lượng này nó phân tán hết rồi. Là nhờ gì? Nhờ pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Trong cái ngũ tạng, trung tâm có ngũ tạng khai hết rồi, nó thành cái tâm điển, nó xông lên đầu. Cho nên các bạn bây giờ có nhiều bạn họ chửi cái tướng ở đầu, nó bừng cái đầu, niệm Phật thôi, nhịn đi. Rồi nhịn rồi chập nó chửi nặng thiệt nặng, rồi chập mình quên mất. Rồi nhờ cái này nó mở. Cho nên người vô vi có chửi nó mấy rồi chút nữa nó quên, nó nhắm mắt nó niệm Phật chập nó quên. Nó mở được ngũ tạng thì ngũ quẩn nó phải thông. Ngũ quẩn là 1, 2, 3, 4, 5, 5 bộ phận: mở ác, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai. Nó thông rồi, khi gõ mới thấy tôi có cái đầu, còn không gõ tôi thấy cả bầu trời thế giới. Khi mà anh thấy được cả bầu trời thế giới thì cái mặt anh vui chứ làm sao buồn. Cảnh ta đẹp quá mà có cái gì đó buồn. Mình bị bực nghẹt ở trong này, mình bị bực tức. Còn nó vui, lúc nào cũng vui. Cho nên các bạn nói với tôi bất cứ cái đề tài nào, tục tiểu cho tới văn chương tôi cũng mở được hết, không có bị kẹt. Mà cái nào cũng phân tách là chân lý, chứ không có phải là cái đồ bậy. Không có cái gì bậy hết. từ thế gian cho tới thiên đàng không có cái gì bậy hết, đều là chân lý giáo dục tâm linh tiến hóa. Cảnh đời là bãi trường thi, thi các bạn chỗ đó để các bạn hiểu tâm can các bạn đang ngự không, các bạn thấy ngủ vững các bạn đang ôm đó đã mở ra coi chưa. Cho nên mau mau thanh tịnh đi, mở ra xem, không có gì chê và khen đó. Kêu bằng pha mê pha chấp mà trong thực hành mới đạt được, còn nếu không có thực hành thì không có bao giờ, không bao giờ biết. Tôi đã làm con người trước kia cũng như các bạn, không biết được, chọc cái là giận rồi, nghĩ chuyện trả thù, bây giờ không có.
Trường rơi rơi bên trời lạnh sớt bao niềm đau thương của bao nhiêu thân phận ngu buồn, xin cha hiền xót tình thương với chúng đã bao năm chia cách nhau chờ con lạc đường vào dùng hoằng khổ thiếu ánh sáng tờ tâm con lạc vào mê lô như một cánh chim đơn chìm lạnh trong sương gió
chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Xin cha trần ban cho con ánh sáng để tìm đường thoát khỏi cảnh hoằng mê, cho tâm hồn con được bình an tĩnh lạc, sớm bay về cùng đêm.